Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khái kinh kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Vô Lượng Thọ, phẩm số 6, Pháp Đại Thệ Nguyện Đệ Lục. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: lúc tôi thành Phật, sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng, đều được thân kim cang Na La Diên, sức kiên cố, thân và đảnh đều có quang minh chiếu lực, thành tựu hết thảy trí tuệ, đạt được vô biên biện tài, khéo bàn chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như thanh chung. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Thưa quý vị, ở nơi đây chúng ta có nguyện số 32 là thân Na La Diên, kim cang Na La Diên. Nguyện số 33 là quang minh trí tuệ biện tài. Và nguyện số 34 là khéo bàn chư pháp bí yếu. Lúc sáng chúng ta đã nói người ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó họ hưởng thọ như lậu tận tỳ kheo, không có đắm chấp vào cảnh giới, tuy là hưởng thọ mà khoái lạc mà không bị dính mắc, đó là cái khéo ở Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó nước á, không có danh từ bất thiện và trụ vào chánh định tụ, và cuối cùng là chẳng tham chấp lấy cái thân, không tham chấp lấy thân, cho nên phá được ngã chấp và từ từ sẽ phá được pháp chấp. Không tham chấp lấy thân, nguyện á, này nguyện số 32 cho chúng ta cái thân gì? Không để chúng sanh tham chấp vào cái sanh, sanh tử đoạn diệt. Cái sanh ở cái thân á, bệnh hoạn yếu đuối, mà ở Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta cái thân kim cang Na La Diên thân. Kim cang ở đây có mấy lời giảng. Chúng ta thấy thường thường kim cang lực sĩ, thần kim cang. Chúng ta thấy kim cang sử. Kim cang sử là vũ khí. Cho nên cái thần lực sĩ hộ pháp thần cầm cái chày bằng kim cang, quý vị. Quý vị thấy hai vị hộ pháp thần, có một thần ở trong cái chầm cầm cái chày. Cái chày đó là bằng kim cang. Cho nên nó gọi là kim cang sử, sử là vũ khí. Ngài cầm cái vũ khí cứng chắc đó, đại biểu cho trí tuệ cứng chắc, không có gì phá được, mà phá được tất cả. Và chúng ta nói kim cang á, kim cang á, kim cang lực sĩ là những người á, những vị lực sĩ giữ cái chày kim cang như vậy. Kim cang sử cũng đồng một nghĩa. kim cang trì cũng là một nghĩa như vậy. Cho nên ở nơi đây kim cang được gọi là cái chất cứng rắn nhất và kiên cố nhất. Và ở đâu vậy? Kim cang vị phần trong kinh của Mật Tông có nói vị kim cang thủ là pháp thân đại sĩ có tên là Phổ Hiền, liền từ Đức Như Lai mà được kim cang sự. Kim cang sự ấy là do ngũ trí hợp thành nên gọi là kim cang thủ. Chúng ta thấy ở Mật Tông quý vị, ở trong đó thần kim cang thủ là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đã giữ kim cang, giữ cái vũ khí kim cang đại biểu cho chánh trí. Một vị Bồ Tát trong đó có chánh trí, chánh tri, chánh kiến, phá được tất cả tà kiến, phá được tất cả những ngoại đạo, cho nên nó gọi là kim cang thủ. Và ngài là tổ sư của Mật Tông, nên nó kim cang sử Bồ Tát hay là cỡ kim cang thủ Bồ Tát. Kim cang ở trong đó là đại biểu cho Đại Bồ Tát có cái chánh trí. Và ở nơi đây chúng ta biết được từ ở trong kinh đó, trong cái kinh đó, Mật Tông gọi là Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Tôn Đà La Ni có nói kim cang thủ Bồ Tát tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là tổ sư của Mật Tông, mà ngài về đâu quý vị? Rõ ràng về Tây Phương Cực Lạc Quốc Hạ. Trên kinh Hoa Nghiêm rõ ràng trong thập đại nguyện vương quy về tịnh độ, không những ngài quy về tịnh độ mà ngài còn hướng tất cả đại Bồ Tát hướng về tịnh độ. Cho nên ở nơi đây ở Tây Phương Cực Lạc Quốc chúng ta có được cái thân kim cang thân và Na La Diên thân. Na La Diên thân á là một cái danh hiệu của trời Phạm Thiên để đại biểu. Thân Na La Diên á là đại biểu cho dũng mãnh, là tên khác của Phạm Thiên Vương là lực sĩ cõi trời, gọi là Na La Diên, đoan chánh hùng mạnh, là biệt danh của Tỳ Nữ Thiên, tức là biệt danh của Na La Diên Thiên Vương. Vị trời này do Phật hóa sanh. Na La Diên Thiên có ba mặt, thân sắc xanh pha vàng, tay phải cầm bánh xe cởi chim ca lâu la. Na La Diên Tào dịch là kim cang, là 19, là một trong 19 vị chấp kim cang. Kinh Duy Ma Cật ghi là Na La Diên Bồ Tát. Thì ở đây á, thân á là thân kim cang cứng chắc không gì phá nổi, mà lại thêm chữ Na La Diên đó là nói cho hùng mạnh, sức mạnh, uy dũng. Cho nên về được Tây Phương Cực Lạc chúng ta có cái thân bất hoại, kim cang bất hoại thân, hay là kim cang Na La Diên, cứng chắc mà lại hùng mạnh uy dũng, chứ không phải như sắt, như là kim cang chỉ cứng chắc thôi, mà đây cứng chắc mà lại oai nghiêm hùng dũng. Nên nên đó, về được Tây Phương Cực Lạc tất cả mọi người đều có cái thân kim cang bất hoại. Ở đây sau khi Phật nói chúng ta đừng chấp vào cái thân á bệnh hoạn, cái thân á hủy diệt của chúng ta, vô thường của chúng ta, và ngay sau đó ngài đưa chúng ta một cái nguyện là tất cả người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều có thân kim cang Na La Diên, là cứng chắc như là kim cang kim cương cái vị, và ở trong đó hùng mãnh uy dũng, sức mạnh tràn đầy như lực sĩ. Trong đó chúng ta thấy giống như các lực sĩ ở trong kinh Kim Cang nói chúng ta tám bát đại kim cang, thì ở đây thân của chúng ta và lực của chúng ta cũng như vậy. Và có một nghĩa nữa là bất hoại. Kim cang nghĩa là bất hoại, nghĩa là thân của chúng ta không bị hoại diệt theo thời gian, không bị hoại diệt theo hoàn cảnh môi trường, mà thân đó, thanh đó, ở trong đó, thân của chúng ta như là vô cùng vô cực như hư không. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Ở trong khoảng không gian này có cái gì hoại diệt quý vị? Tất cả mọi cái thứ đều bị hoại diệt hết. Ở trong ta thấy hư không không bị hoại diệt rồi. Vẫn một tầng nữa si mê, nhưng mà ở trong đó hư không hàm chứa, bao hàm tất cả vạn vật. Cho nên thân của chúng ta là thanh hư, thanh tịnh như hư không là thân. Còn thể của chúng ta là vô cùng vô cực là thể. Nên nó bỏ được cái thân giả, chúng ta sẽ lấy được cái thân thiệt. Chúng ta sẽ có được cái thân thiệt là. Cho nên ở nơi đây quý vị, mình nương theo cái giả để tu cái thiệt. Và tất cả mọi người về ở Tây Phương Cực Lạc đều có kim cang bất hoại thân, đều có tướng hảo thân kim sắc. Kim sắc đó là nói về vàng quý vị, cái màu vàng. Màu vàng thật sự nó thua, nó đối với các màu khác nó không có hơn gì. Nhưng mà này ý chỉ cho chúng ta màu vàng không bị hoại diệt, màu vàng không bị thay đổi. Chúng ta thấy mỗi năm có lư hương chúng ta phải chùi đồng, vì qua một năm thì cái đồng đó nó bị oxit hóa và nó biến hoại, nó không còn được cái màu vàng nữa. Và bạc cũng vậy, nó lâu hơn vàng, nó lâu hơn là đồng, nhưng mà cũng bị hoại diệt theo thời gian. Chỉ riêng có vàng là ngon lành. Nếu nè, vàng ở trong đó nó còn hoài à, chúng ta rửa cho bụi nó đi là nó vẫn sáng trở lại như thường. Cho nên ở đây nói thân của chúng ta có sắc ánh vàng như là Phật A Di Đà Phật thân kim sắc, thì thân tướng của chúng ta, hình tướng của chúng ta cũng là kim sắc không hoại diệt theo thời gian, theo không gian. Còn ở đây tất cả mọi thứ ở trên thế gian này đều bị biến hoại hết cái gì. Ngay quả địa cầu này, ngay quả địa cầu cũng bị nổ tung luôn. Nổ tung luôn thì nó cũng là tan biến thành bụi vào không gian. Để mà những cái hạt bụi đó nó lại tập hợp lại để mà tạo thành một thế giới mới. Cho nên ở đây vạn vật vũ trụ đều theo cái thời gian mà sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Tùy theo loài mà nó có sự biến diệt. Đối với động vật thì có gì cái việc sanh lão bệnh tử. Đối với thực vật thì nó có gì cái việc? Nó có sanh trụ dị diệt. Nếu nói đối với tinh cầu, đối với khoáng chất, đối với vật vô tri thì nó có thành trụ hoại không. Cho nên tất cả vạn vật, vạn tượng ở trên thế giới này đều sanh diệt trong đó. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì không có bị sự sanh diệt đó. Mà thân của chúng ta, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, thân đó không hoại diệt với thời gian, thọ mạng tuổi thọ lại vô lượng, Phật cũng thọ mạng vô lượng. Cho nên chúng ta luôn luôn có Phật, luôn luôn gần Phật để nghe pháp, để mà giải thoát khỏi luân hồi. Từ cái vô lượng thọ có hữu lượng, có lượng số, đến cái vô lượng thọ không còn số, nhập vào bất sanh bất diệt. Cho nên đây á, cho chúng ta bây giờ Phật nói bỏ cái thân giả đi, về được đó ta cho cái thân kim cương bất hoại, không bị bệnh nữa quý vị, không bị ốm đau, không bị thay đổi theo thời tiết, không bị trở gió trở mưa, mở trong cái thân đó tự tại vô ngại với tất cả hoàn cảnh. và cũng có thể biến hóa tùy theo tư tưởng kiến giải của chúng sanh. Đây là cái việc cái thân của chúng ta về Tây Phương được như vậy là cái thân rồi ở trong đó nó có cái lực nữa, như lực sĩ Na La Diên ở trong đó cầm chày đập tan hết tất cả tà ma ngoại đạo, đập tan hết tất cả những chướng ngại, chày kim cang sự vũ khí trong đó. Quý vị đến cho chùa, chúng ta thấy ở chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn đó có hai vị thần kim cang đứng hộ ở hai bên cửa. Người nào ở Sài Gòn thường thường đi đến chùa Vĩnh Nghiêm, hai vị thần có một thần cầm cái chày to thì to đó quý vị, đó là chày kim cang. Đây ở trong đó nó tỏ cho chúng ta biết là cái sức mạnh uy dũng, cái thân tướng không hoại, thân của chúng ta cũng được như vậy. Là nguyện á, kế á là gì quý vị? Là quang minh trí huệ biện tài nguyện, không phải như lực sĩ, không phải như võ sĩ quý vị ạ. Ở thế giới này mà lực sĩ võ sĩ thì chỉ vì cái gì là hạng võ chứ không phải hạng văn, cho nên mấy người đó chỉ biết múa gươm múa đao, giữ trong đó vũ khí thôi, là đánh nhau bằng ở trong đó bằng bắp thịt, trong đó bằng sức mạnh. Nhưng mà ở đây cái gì, thân chúng ta không hoại, thân chúng ta dũng mãnh uy dũng như lực sĩ, mà ở trong đó nó lại có quang minh, nó lại có trí tuệ, nó lại có biện tài, chứ không phải thô kịch như những lực sĩ võ sĩ đâu. Những lực sĩ võ sĩ chỉ đi hộ vệ người ta cái gì đó nè, họ tự mình không có biết gì. Những người biện tài, những người có trí tuệ lại đi kiếm lực sĩ để bảo vệ cho mình. Ở vua hàng chúa trong đó có bao nhiêu lực sĩ, bao nhiêu võ sĩ đi để mà hộ vệ, thì đó là hàng lực sĩ. Nhưng mà nói ngay sao cho chúng ta cái thân khỏe mạnh, kiên cố, dũng mãnh đó lại cho chúng ta trí tuệ. Chứ ở nơi đây á, thế giới này sao vậy? Người nào mà hàng võ đó thì bắp thịt u, vai u thịt bắp, nhưng mà trong đây nó trống rỗng, ở trong đầu nó trống rỗng. Còn người nào mà văn chương á, mà là sinh viên đó thì như gà chết cái gì, yếu xìu trong đó, đúng không? Trong đó nó chỉ suy nghĩ thôi, mà thân thể nó lại gầy còn, luôn luôn nó tương phản như vậy cái gì ạ. Ít có người nào mà vẹn toàn từ thân thể, lời nói, việc làm, trí huệ, tất cả quang minh đều đầy đủ. Khó là hãy mà thông minh đó thì sao, thì nó gầy gò ốm yếu, không vì nó suy nghĩ quá mà nó không chịu làm mà làm việc chân tay. Còn những người nào chân u thịt bắp á thì là mạnh mẽ, khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng mà ở trong đây rất là đơn giản. Nó không có cái gì nhiều, nó rỗng trong đó. Cho nên sau khi cho chúng ta cái thân cứng cáp, cái thân không hoại, cái sức mạnh đó, ở trong nó dũng mãnh như lực sĩ trong đó, lại cho chúng ta quang minh. Quang là sáng, sáng, sáng chói, là tự phát ra. Minh là chiếu soi, là cái quang á, là thân mình phát quang quý vị. Là chúng ta thấy á, người đó sáng suốt, thấy không? Sáng suốt, người đó minh mẫn, người coi trong đó gương mặt sáng suốt, đó là cái thân của họ, cái hình của họ nó phát quang. Còn minh đó là chiếu soi, cho nên cái quang minh đó thay, không những họ phát quang mà quang minh của họ còn chiếu soi tất cả. Còn những người khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng sủa, họ chỉ là chiếu sáng cái thân người của họ thôi, mà họ không có minh. Minh là rõ ràng thấu suốt tất cả, là ánh sáng nó chiếu xuống, nó chiếu xuống là chúng sanh thấy được tất cả vạn tượng, vạn vật, và có thể thấu hiểu được nghĩa lý, thấu hiểu được mọi chuyện, đó là minh. Cho nên ở đây Đức Phật A Di Đà có quang minh. Quý vị thấy ở đây nói vậy cũng chưa hiểu. Ở trên làng có nhiều người thấy được hoa sen ở trên mặt trăng, đúng không? Đó là quang, đúng không? Nghĩa là thấy được hoa sen nó xuất hiện ở trong giữa đêm trăng vậy đó, có hoa sen xuất hiện phóng quang trong đó, đúng không? Nhưng mà chỉ có vài người được ánh sáng chiếu tới, đó là minh, hiểu nè. Có quang mà không có được minh, có người có quang mà được minh luôn, hiểu không? Cho nên trong đó họ thấy ánh sáng chiếu vào mặt họ, chứ không phải thấy cái hoa sen nó sáng. Hoa sen nó sáng đó là quang, mà hãy mở ánh sáng đó mà nó chiếu vô chúng ta luôn á, chiếu thẳng vô chúng ta đó như đèn pha đó, thì đó là minh, thấy không? Quang và minh luôn trong đó là, đúng không? Hiểu chưa? Rồi thì thân của chúng ta đó có quang minh, chư Phật ở trong đó, chúng ta thấy Phật ở trong đó có viên quang thường quang của Ngài. Mà thường quang của Ngài đó là cái ánh quang minh đó, nó thường chiếu, nghĩa là viên quang đó quý vị, nó tỏa ra từ đầu, từ thân và toàn thân trong đó là viên quang. Quý vị thấy hình Phật đứng trong đó nó có ba cái lớp quang, thấy không? Ba cái dòng đó là viên quang phát ra từ thân của Ngài, hay là thường quang, đúng không? Thì cái viên quang của Đức Phật chiếu soi vô lượng vô biên thế giới. Chúng ta vẽ cái hình đó thì trong đó Ngài có ba tầng, nhớ nè, chứ không phải ở cái đầu không, ba tầng quang minh, thấy không? Ba vòng thì đó là thường quang. Mà thường quang á, trong đó chỉ khoảng thước, nhưng mà không phải, thường quang của Phật A Di Đà chiếu đến vô lượng vô biên thế giới, chiếu đến tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào có duyên, chúng sanh nào hướng với Ngài đúng tần số, hay là Ngài đặc biệt cho thấy, Ngài đặc biệt á, mở cái đúng cái tần số của chúng ta cho chúng ta thấy, đúng không nào? Nghĩa là Ngài đánh cái dấu hiệu, đánh một cái message, đúng không nào, cho người đó để thông tin cho người đó, hầu người đó có thể đem truyền cái tin này, đem truyền cái hay này cho tất cả chúng sanh. Cho nên ánh sáng của Ngài, Ngài có thể điều chỉnh tần số. Mà chúng ta trong đó có nhiều người á, nhiều người nhiều khi thấy, có nhiều người lại không thấy. Không phải là người thấy là hay hơn người không thấy, nhớ nha, mà là cái người thấy đó là được chọn để là một người truyền tin. Cho nên Ngài đúng chặn đúng đài quý vị. Đúng đài cái người đó biết, Ngài đó là thấu suốt hết mà. Cho nên cái quang minh đó không cần dặn, mà muốn cho người nào thấy, Ngài á khởi ý một cái là người ta thấy liền, đúng không? Dù ích quang thấy âm cũng vậy, Ngài phóng ra cam lồ, rưới cam lồ ở trong đó, mỗi giọt nước cam lồ như ngón tay quý vị, quang minh xoáy vô người đó, mà cái hột nước đó không phải mưa như mình đâu, mà nó xoáy ra hột nào bằng cái ngón tay vậy đó, mà quang minh chói lọi, nhẹ nhàng êm ái thanh thoát cho mình. Đó là cam lồ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Người nào có duyên thì sẽ cảm thấy cái đó. Thì ở trong đó Đức Phật á, vô lượng quang của Ngài, thường chiếu quang của Ngài, bất tư nghị quang, siêu nhật nguyệt quang, trong đó tất cả quang minh đó hằng chiếu sáng. Và chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc cũng có quang minh chiếu sáng. Quang minh của mỗi người trong đó cũng tối thắng vô cùng. Đó là quang minh đó quý vị. Và ở trong đó còn có bạch hào nữa, còn chiếu nữa, chiếu soi nữa. Quang minh tỏa sáng, bạch hào chiếu soi. Cho nên cái bạch hào đó đó quý vị ạ, có cái năng lực. Ai mở được cái bạch hào đó chiếu vô một cái rồi đó thì thôi, người đó là thân ý nhu nhuyễn, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Được chiếu nó chiếu tới trong đó thì quý vị thấy là người đó hoan hỷ vui vẻ thanh tịnh khinh an, ở trong đó những cái từ tâm để làm thiện, và cuối cùng là được thâu nhiếp về cội ta. Tại sao quý vị? Vì cái năng lực của quang minh nó có tính như vậy đó. Nhưng chúng ta không biết tại làm sao, không biết như thế nào, không cần hỏi cái gì. Cái hiện tượng vật lý nó như vậy đó, ngài làm đúng cái điều kiện vật lý rồi, chúng ta lấy khoa học ra, nhưng mà thực sự nó vượt thắng hơn khoa học là, nghĩa là nội nó chiếu tới rồi là được. Giống như ở thế giới này, người ta chiếu cái tia laser chiếu đến đâu là nổ tung cái vật đó đến đó. Thì ở đây Phật quang ở trong đó, bạch hào của ngài chiếu tới trong đó là bao nhiêu phiền não cấu tập của chúng sanh rã tan hết, và ở trong đó mở tâm bồ đề, từ tâm tác thiện và nhiếp thụ chúng sanh hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Mà Đức Phật có cái quang minh như vậy, có cái bạch hào như vậy, và chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng có năng lực như vậy, không thua kém là. Cho nên chúng ta chịu bỏ cái thân này chưa quý vị? Cái thân của chúng ta sáng ra dậy trong đó mắt mờ không thấy gì cả là. Thật sự trong đó mà lớn tuổi trong đó, mắt trong đó tự nhiên nó mất cái thị lực, cái nhìn của chúng ta là yếu kém. Rồi có những người cận thị đến hồi còn có mấy độ nữa thôi là hết quý vị. Có người là cận thị trong biển hơn, cái mắt kiếm dày thì dày, mà trong đó thật sự nó có định cuối cùng ổng còn có 1-2 độ nữa. Nó là anh em họ gì của tôi cho thấy, nó đeo cái kiếng, nó bị di truyền đó, cho nên ông cha bị như vậy, rồi mấy đứa con cũng bị như vậy, người nào người nấy mang cái cặp kiếng dày vậy này. Còn ở đây về bỏ cái thân đó, chúng ta được cái thân quá trời là hay. Thân thì cứng chắc như kim cương, lực lưỡng như lực sĩ, trí tuệ biện tài quang minh chiếu rọi. Hay quý vị. Quá. Ở trong đến rồi cái thân chúng ta đi đến đâu tỏa sáng quang minh tới đó. Đây cái năng lực của Đức Phật nó như vậy. Bao nhiêu công, bao nhiêu năm tu trì của ngài để đạt được cái năng lực đó, hầu cứu giúp chúng sanh. Thì chúng ta nó mà gặp đến đó, quang minh của Phật chiếu xuống thì cũng được thâu nhiếp về Tây Phương. Mà hãy mà người nào ở trong đó, nghĩa là cái quang minh đó quý vị, nó không phải nó chọn người, mà là tâm của chúng ta như thế nào, thanh tịnh như thế nào, nó tương ưng thì tự nhiên quang minh chiếu tới. Ngài chiếu soi tất cả chỉ vì chúng ta chướng ngại mà thôi. Ai mà khởi tâm tìm cầu là nó mất. Mà ai mà có tâm thanh tịnh hướng về, ở trong nó chuyên nhất thì nó hiện, nó tỏa sáng. Cho nên ráng giữ tâm thanh tịnh hướng về Phật, và bỏ đi cái thân thấp hèn, đừng có đắm say nó nữa, thì tự nhiên chúng ta sẽ sao quý vị? Cấu diệt thiện sanh, hay là quang minh chiếu tới sẽ gặp được. Ở trong á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta phẩm số 38 thì phải, lễ Phật hiện quang. Nghĩa là muốn thấy Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, chư đại Bồ Tát thì phải làm như thế nào? Ở trong đó có nói quý vị, không phải thấy hoa sen đâu, mà thấy được Phật A Di Đà. Muốn thấy được Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng thì chúng ta phải làm gì? Phẩm 38 quý vị đọc lại. Ở trong đó dạy chúng ta rõ ràng, dạy cho A Nan, tức là dạy cho chúng ta. Bởi vậy ở đây là sự thật chứ không phải là giả. Y vào kinh điển làm, chúng ta nhất định đời này thấy Phật, đời này về với Phật, đời này vãng sanh, nhất định như vậy. Cho nên có thân kim cang rồi, làm sao quý vị? Thì phải có trí tuệ, vì quang minh đại biểu cho trí tuệ. Trong kinh Pháp Hoa có nói cho chúng ta trong kinh Niết Bàn nói là quang minh là trí tuệ, chỉ dùng ánh sáng này để tuyên thuyết diệu pháp, pháp này chính là quang minh ấy, chẳng lìa khỏi quang minh này mà thuyết pháp ấy. Cho nên ở nơi đây quang minh tượng trưng cho trí tuệ, thì ở quang minh của Phật kết cấu lại biến thành pháp để cho chúng ta học, chúng ta hiểu, và chúng ta học hiểu được pháp của Phật thì cũng chính là thấy được quang minh của Phật. Từng bước những cái cấu nhiễm của thân tâm của chúng ta nó tan rã, và từ biết chúng ta nâng cái thân của chúng ta, nâng cái phẩm vị chúng ta, từ đọc kinh điển, học kinh điển, rồi chúng ta nâng lên chỉ thấy ánh sáng, thấy quang minh thì sẽ hiểu được kinh điển. Ở đây quý vị thấy bây giờ người ta ứng dụng quang minh trong tất cả các ngành, thì quang minh ánh sáng đó nó chuyên chở tất cả những dữ kiện, từ hình ảnh âm thanh, từ tất cả trong đó hương vị, tất cả tài liệu đều dùng ánh sáng để chuyên chở. Và ánh sáng đó nó có khả năng vượt thắng hơn là âm thanh, vượt thắng hơn là điện. Cho nên bây giờ các ngành truyền thông đó quý vị, người ta dùng ánh sáng. Chúng ta coi DVD, chúng ta coi những cái đó đều là ứng dụng của ánh sáng. DVD đều là ứng dụng của ánh sáng. Cho nên bây giờ chúng ta thấy khoa học tiến như vậy nhờ quang minh đó. Bởi vậy cho nên nó từng bước quang minh hạ thấp xuống thành âm thanh, thành lời văn tiếng nói, để cho chúng sanh có thể tiếp xúc được. Vì chúng sanh tiếp xúc với quang minh không hiểu, cho nên phải hạ xuống, phải thô xuống, từ ánh quang minh chiếu rọi nó nhanh chóng vô cùng, đến nó thành âm thanh nó đi chậm hơn, rồi lời văn tiếng nói nó chậm hơn nữa, thì chậm như vậy chúng sanh mới tiếp xúc mới hiểu. Rồi sau khi tiếp xúc hiểu rồi, chúng sanh nâng cái tâm thức của mình, nâng cái giác quan của mình nhạy bén hơn, nhạy bén hơn để nghe được một cái âm thanh liền hiểu. Rồi từ cái tâm thanh tịnh đó thấy ánh sáng hiểu luôn, không cần qua chuyển tiếp từ ánh sáng xuống âm thanh, xuống lời văn, đấy không nào. Thế cho nên ở nơi đây quý vị thấy từng bước chúng ta sẽ gặp được quang minh, nương theo kinh điển của Phật để nâng cao giác quan, nâng cao căn tánh, và chúng ta nhập vào quang minh. Ở trên Hoa Tạng thế giới, khi Đức Phật bổn sư mới thành đạo ở cội Bồ Đề, ngài nhập định trong 21 ngày. Trong đại định đó, ngài lên vô Hoa Tạng thế giới để thuyết pháp cho 41 vị pháp thân đại sĩ, 41 phẩm vị pháp thân đại sĩ. Và trong 41 phẩm vị pháp thân đại sĩ đó, chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp như thế nào quý vị? Ngài phóng quang thuyết pháp, chứ ngài không có thuyết bằng lời. Ngài không có thuyết bằng lời nói, mà ngài thuyết bằng ánh sáng. Cho nên ở đây Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngài có vô lượng quang, và cái quang minh cái quang minh cái quang minh của Ngài cũng có cái khả năng khai ngộ. Thật sự ở đây quý vị, chúng ta vì thân tâm của chúng ta nó thô thiển, cho nên mình không được trực tiếp giáo hóa bằng âm thanh, bằng quang minh. Chứ ở Tây Phương Cực Lạc Quốc á, quang minh chói lòa, và ở nơi đó có quang minh là có trí tuệ, cho nên nó chạm đến đâu là thấu hiểu đến đó. Còn bây giờ chúng ta thô cái gì? Thô, cái căn tánh nó thô rồi, cho nên nó phải từng nó chuyển biến xuống cho nó chậm rãi, chậm để chúng ta cũng có thể nhận được. Bây giờ mình phải nâng cao cái phẩm vị của mình, nâng cao á cái tâm thức của mình để mình có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Mà ánh sáng ở đây quý vị, nó vẫn còn chậm so với vũ trụ, so với cái tâm của chúng ta. Ánh sáng đi một giây có 300.000 cây số một giây à. Vậy mà tâm thức của chúng ta nghĩ một cái là nó tới nơi luôn. Cho nên ở đây nó vượt qua hết tất cả những gì vật lý chúng ta hiện có ở đây. Nên nó ráng trong đó mình có được trí tuệ, có được quang minh. Quang minh đại biểu cho trí tuệ, và trí tuệ đó nó khai mở được tất cả. Thân và đảnh của trời và người ở cõi kia thường có quang, chính là trí tuệ thành tựu. Do Phật lực gia hộ, bảo hộ nên trí tuệ thù thắng với những trí Phật trí, bất khả tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí. Trí thù thắng tối thượng, không ai bằng, không ai sánh nổi, hiểu rõ cả, nên bảo là thành tựu hết thảy trí tuệ. Về được Tây Phương, chúng ta đạt được hết tất cả, thành tựu vô biên trí tuệ. Ở nơi đây những cái trí tuệ này chúng ta không hiểu được đâu quý vị. Phật trí nè, vô ngại trí nè, bất khả tư, bất khả nghì. Không thể nào cái trí tuệ đó, không thể nào chúng ta có thể tư duy, không có thể nào chúng ta bàn cãi được. Cái trí tuệ của Phật đầy đủ tất cả. Mà hãy mà người nào ở nơi đây có khởi lên lòng nghi ngờ Phật trí, bất tư nghì trí, bất khả bàn trí, tối thắng thù thắng trí tuệ trí, nghi ngờ cái trí này là bị chướng ngại. Vì chúng ta đi vô cái cảnh giới bất khả tư nghì, chứ không phải còn có thể tư nghì được. Mà bất khả tư nghì đó, chúng ta khởi cái tâm trong đó không tin, không biết Đức Phật chiếu soi như vậy làm sao mình vãng sanh. Cái thân của mình nó nặng như vậy mà ánh sáng chiếu xuống một cái nó đi sao? Khởi lên cái niệm đó là chướng ngại. Cho nên ở đây á, những người đó quý vị, nếu mà tu tinh tấn, y theo ở trong đó tin nhân quả, tin Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhưng mà khởi lên lòng nghi, không biết có thiệt hay không, thôi kệ, có những cái điềm lành đó, mình niệm Phật được hay không cũng không sao, cứ niệm Phật thử đi. Cho nên khởi lên cái niệm đó là không tin Phật trí, là bị chướng ngại. Và người đó vì tin nhân quả, người đó tin pháp môn này, họ cũng niệm Phật nhưng mà nở lòng nghi như vậy, bị trong đó vào về cái việc biên địa ở Tây Phương. Biên địa Tây Phương hết 500 năm và ở trong hoa sen đó bị giữ lại trong đó, không được tự tại tùy ý đi cúng dường, đi phụng sự chư Phật hết 500 năm nè. Ở trong kinh, trong đoạn 40 mấy cái việc có nói, trong phẩm 40 mấy có nói chúng ta, nếu mà người nào không tin Phật trí, bất tư nghì trí, bất khả xưng trí, tối thượng thắng trí, nghi ngờ trong đó thì trong đó mất đi cái lợi lạc. Vì sao quý vị? Ở đây chúng ta nương nhờ đến những cái đoạn này á, chúng ta phải nói thẳng. Nói thẳng là gì? Niệm Phật không biết có được hay không. Nó đi tà 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 vậy mà giảng sanh chỗ nào, nó hay chỗ nào. Quý vị thấy không? Khởi lên niệm nghi ngờ là chúng ta bị chướng ngại. Nó không có học cái gì hết cả. Pháp không biết, luật lệ không hiểu nè, kinh không tụng nè. Nó chỉ đi kinh hành, đi tà 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 rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nó biểu nó vượt qua hết các cảnh giới. Vượt chỗ nào là hơn người khác chỗ nào? Cho nên ở đây tuy rằng giỡn nhưng mà thâm sâu vô cùng cái việc. Bởi vậy trong người có trí thức, người có học thức, người có kiến giải khó vào, vì họ bị sở tri chướng chướng ngại. Còn cái người tin nó cứ làm y như vậy mà làm cái gì, không cần biết cái kết quả nó như thế nào, không cần biết cái trong đó niệm Phật nó sẽ như làm sao, dành nói niệm là niệm. Ở đây nghe Phật nói như thị là niệm Phật như vậy thì đắc được quả báo như vậy. Niệm trong đó tâm tâm á, ở trong đó như vậy, tâm của mình á như vậy thì quả báo sẽ đắc được như vậy. Cho nên nó trong đó tất cả kinh điển của Phật đều nói hai chữ như thị ngã văn. Tâm chúng ta làm như thế nào thì kết quả nó ra như thế đó. Chúng ta không hiểu không biết, nương theo lời Phật dạy. Phật trong đó có đại trí huệ, có Phật trí, bất khả tư nghì trí, bất khả xưng trí, tối thượng thắng trí. Không ai có thể qua lại, không ai hiểu được, mà chúng ta dùng tâm thức của mình hiểu được trí Phật, không thể nào hiểu được. Là những gì chúng ta hiểu chỉ là phương tiện Phật nói ra để dẫn dụ chúng ta đi vào chánh trí, để dẫn dụ chúng ta đi vào trí tuệ. Mà chưa đạt trí tuệ quý vị không hiểu đâu. Để mà khởi lên cái tâm niệm hiểu như vậy thì trong đó bị chướng ngại, trở vào tri thức. Cho nên ở đây nói đến trí tuệ đó của Phật quý vị, chúng ta nói là chân thật. Nói lời chân thật thì không dùng tri thức nữa, là không còn lời lẽ nào để có thể nói được, chỉ còn tin thôi. Tin là mẹ công đức, ai tin được không? Cho nên Phật trong đó nói một câu trong đó chúng sanh không tin nổi, ngài phải dùng 49 năm thuyết pháp dẫn dụ chúng sanh, dùng những lời thiện xảo cao minh, lời biện luận trong đó thuyết phục chúng ta. Và sau khi chúng ta hiểu rồi, hiểu thế gian rồi, hiểu phương tiện của Phật rồi, thì Phật nói thẳng. Đến cái đoạn này, ai mà còn nghi ngờ, ai mà còn khởi tâm, là người đó sẽ bị chướng ngại. Cho nên người nào có được cái kinh nghiệm, có được ở trong đó có một chút công phu, hiểu trong đó không phải hiểu, mà đạt được một chút công phu, một chút ích lợi, thì hãy nương nó đi thẳng vào, đừng có khởi tâm nghĩ gì. Dù ở trong đó Bồ Tát dùng trí tuệ của mình muốn hiểu Phật trí cũng không thể nào hiểu được. Về Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh đầy đủ trí tuệ là được tối thắng trí tuệ không gì sánh bằng, tuyệt thắng trong đó. Phật trí bất khả tư nghị trí, bất khả xưng trí, trí huệ thắng trí, trong đó thù thắng vô biên, vượt thắng thấu hết tất cả. Đây không phải là trí tuệ bát nhã của lục độ của Bồ Tát đâu quý vị, mà là Phật trí đâu. Hàng Bồ Tát còn ở dưới một bậc quý vị. Hàng Bồ Tát mà muốn thấu được Phật trí không thể nào được. Cho nên là Văn Thù Phổ Hiền phải sao, phải nguyện, nguyện vãng sanh về Tây Phương để thành Phật, nhập vào Phật trí, đi vào cảnh giới đó mới vô được trí tuệ của Phật. Nên nó đi kinh hành nó đừng có khởi tâm, cứ việc cái niệm Phật chỉ làm sao cái việc áp dụng như nên sanh năng. Tâm mình biết mình đang niệm Phật, miệng niệm ra tiếng hoan hỷ vui vẻ, tai nghe lại rõ ràng tiếng của mình niệm, và có thể nghe được tiếng của đại chúng cùng máy, nhưng mà quan trọng hơn hết là nghe được tiếng âm thanh của mình niệm. Cái âm thanh đó là cái âm thanh vô lượng thù thắng trang nghiêm, vô lượng công đức thù thắng trang nghiêm. Chúng ta nghe được cái âm thanh niệm Phật do chính mình niệm đó, nó quay trở lại gia trì tự tâm của chúng ta, nó làm cái tâm của chúng ta phát triển lên, trưởng dưỡng cái tâm á, trí tuệ của chúng ta, trưởng dưỡng ở trong đó pháp thân huệ mạng của chúng ta, tự tu tự chứng, tự biết bất khả tư nghị, không có ai có thể diễn tả được. Cho nên nó là đến những cái giai đoạn này, cái việc đừng có khởi tâm, nhất là những người á, chưa vô được công phu, chưa vô được công phu, thấy đi hoài mà thấy đi hoài mà không thấy cái gì hết trơn rồi, niệm Phật hoài trong đó mà trong đó nó cũng nó đỡ đỡ một chút, thấy không, nó đỡ hơn lúc đầu, đỡ gì, đỡ mỏi. Mà chưa thấy cái gì hết trơn hả, lại khởi tâm trong đó là cái việc chướng ngại đó. Cho nên nó chuyên nhất trong đó, nó phải trong đó mình phải miên mật, phải trong đó phải cố gắng đi vô, hoặc không phải cố gắng cái việc, cố gắng ban đầu thôi, để rồi ở cuối cùng vô công dụng hành, nó thành tự nhiên. Chúng ta tập trong đó thì trong đó trí tuệ vốn sẵn có, an định từ từ phát khởi. Và ở trong đó có thể cảm ứng Phật, thấy đến cái giai đoạn nó có thể tin được rồi, nó có thể giữ được rồi, nó không thối chuyển rồi, lập tức Ngài phóng quang gia trì cho nó một chút. Chứ không phải ngày nào cũng thấy đâu quý vị. Mà trong đó Ngài gia trì cho bấm tín hiệu chúng ta, chói chúng ta, để cho chúng ta gia trong đó gia thêm cái niềm tin vững mạnh để từ đó tiến lên. Cho nên trí tuệ của Phật, quý vị hãy ngoan ngoãn theo đi, đừng có chạy ra ngoài. Chúng ta chạy ra ngoài dùng tri thức giảng dạy đã năm trước rồi, đã hơn năm trước rồi chúng ta giảng dạy, chúng ta dùng tri thức để mà vào, đúng không? Nhưng mà đến một cái đoạn giai đoạn nào đó phải bỏ hết. Ngỡ thì có thiền sư nói á, nếu mà lỡ đạp gai thì phải lấy gai mà gỡ. Hay thấy không nè? Nghĩa là chúng ta vì dùng tri thức mà vô minh thì bây giờ cũng lấy tri thức mà gỡ cái vô minh đó. Gỡ được cái vô minh đó thì tri thức cũng dục đi, đúng không? Nó dẫm phải gai thì lấy gai mà gỡ. Bây giờ chúng ta lấy cái gì? Chỉ dùng cái việc phải lấy tri thức chứ, là phương tiện ban đầu mà thôi. Khi chúng ta thấy nó có lý rồi, hiểu rồi trong đó, thì bỏ luôn tri thức để vô cái phương tiện của Phật. Là trong đó không khởi là tri thức, không khởi kiến giải, không khỏi tại sao, không khỏi hỏi với nó tác dụng như thế nào, đều là kiến giải của tri thức, đều là cái kiến giải logic, tuần tự nó chuyển biến, cái này thành cái này, nó ra cái kia, rồi nó trở thành cái này, đó là kiến giải logic. Mà chúng ta phải bỏ đi cái chuỗi tri thức kiến thức này để đi thẳng vào Phật trí, đi thẳng vào trí tuệ, là nó cái gai nó gần ra rồi quý vị. Cái gai gần ra, khảy một cái nó ra luôn thì sao? Thì cái gai cầm trên tay của mình đó cũng bỏ đi, chứ giữ làm kỷ niệm mà. Lấy cái tri thức đó giữ làm kỷ niệm mà. Không có. vô ích à. Có trí tuệ rồi thì tri thức đó chỉ là cỏ rác mà thôi. Là vì tri thức đó là sự suy nghĩ tác dụng của vọng tâm, mà trí tuệ là thường nhiên, thường chiếu, là quang minh, là tác dụng của chân tâm diệu hữu vốn sẵn có. Nên là ở đây chúng ta về được Tây Phương đó quý vị, dùng cái phương tiện này chúng ta sẽ đạt được thành tựu trí tuệ vô biên biện tài. Rồi trong cái trí tuệ đó, trong đó thành tựu hết thảy nhất thiết trí tuệ, là nhất thiết trí tuệ là tất cả trí tuệ, trong đó có luôn trí tuệ của Phật, đạt được vô biên biện tài. Từ có trí tuệ đó, chúng ta sẽ lấy cái trí tuệ đó biến thành phương tiện. Phương tiện gì quý vị? Phương tiện thuyết pháp biện tài độ chúng sanh. Cho nên người nào đạt được trí tuệ đó quý vị, họ nói cái gì cũng đúng hết. Còn chúng ta đó mà chưa có trí tuệ, nói cái gì cũng sai hết. Nói đúng cũng thành sai là. Mà họ là người ta Bồ Tát tức vị, nói sai cũng thành đúng. Nó hay như vậy đấy ha. Ủa quý vị kỳ quá vậy ha. Rồi sao mà nói đúng cũng thành sai, mà người ta nói sai cũng thành đúng à? Vì sao quý vị? Lúc đó Bồ Tát đã tương đương với bác sĩ rồi đã. Cho nên quý vị thấy bác sĩ nhiều lúc đó, người ta cho uống thuốc, nhiều lúc người ta chích, người nhiều lúc người ta không cho uống, không cho chích luôn. Nó có lý do là nếu mà mạnh đó, chịu được đó, thì nó chích cho lành bệnh. Nó chích cho lành bệnh, nó cho uống cho lành bệnh. Nếu mà không đủ lực đó, không đủ sức chịu đựng đó, chích một cái là đi luôn, thôi khỏi chích. Mà nó dùng phương pháp khác, nó có thể tiêm nước biển, nó có thể cho họ hồi tỉnh, cho họ mạnh một chút, rồi lúc đó nó mới làm. Quý vị thấy không? Cho nên bác sĩ đó chích cũng là chữa, mà không chích cũng là chữa, mà ở đó nó không uống không chích cũng là chữa. Cho nên Bồ Tát như vậy đó quý vị, họ nói sai cũng là chữa cho chúng sanh, họ nói đúng cũng là chữa cho chúng sanh, họ không nói cũng là độ cho chúng sanh. Là trong đó họ có biện tài vô ngại, ở trong đó chỉ là để chữa bệnh cho chúng sanh mà thôi. Một tiếng hét của họ cũng là để chữa cho chúng sanh. Cái hét của Lâm Tế đó quý vị, không có giả, không có nói gì trơn, ai tới hội pháp ngày ngày hét một cái. Ở trong đó hét không có, không có ngày dơ phất trần á quý vị, dơ phất trần đó, nói cái gì ta đánh liền. Dơ phất trần là quý vị, là cái tự cái nó thường thường các cái vị đọc truyện thiền sư đó tới hội pháp ổng là dơ phất trần lên. Đây là nói khởi tâm động niệm đánh cho chết. Hàm hỏi á, là khởi tâm động niệm mà. Cho nên không, quý vị thấy không nè, hỏi một cái là dơ phất trần lên, là dừng lại ý niệm, đập chết ý niệm, cái ý ở trong đó là. Cho nên bất luận á, hỏi Phật pháp như thế nào đều dơ phất trần lên. Còn không có ai mà hỏi cái gì hét một tiếng, hiểu thế nào, để dừng hết tất cả. Còn chúng ta đó là những người nó gần ra trường rồi quý vị, cho nên mới hét mới dơ phất trần lên. Còn chúng ta mà tới hội pháp mà hét mà dơ phất trần lên thì nó chết luôn, nó đọa luôn à. Đó là những hạng người đã lên nó năm thứ mấy gần ra trường rồi quý vị, cho nên họ mới chịu đựng được cái hét, cái phất trần đó. Nên ở đây đó, còn chúng ta ở đây thế sao? Phải dùng tri thức, phải dùng kiến giải, phải dùng thô kịch, phải dùng thô sơ để từ từ dẫn vô đến tới nơi rồi. Bây giờ sao quý vị? Buông hết niệm Phật, không có cái hét, không có dơ phất trần gì hết mà buông hết niệm Phật, chịu hay không? Ai tới hỏi pháp niệm Phật đi, đúng nè. Giờ này chúng ta mới dám quý vị, chứ một năm trước mà ai tới hỏi pháp niệm Phật đi là quý vị thấy người ta đi hết trơn, chỉ còn vài ba người chúng ta ở đây thôi à, còn nó đi hết Ta Bà này, đúng không? Cho nên nó về sau mà viết sách kể lại đó thì những người xưa phải hiểu được những cái đoạn này, còn nếu không chúng ta đọc sách chúng ta không hiểu gì hết. Mà người ta nhiều khi không nói, ở bên Trung Quốc người ta đơn giản không nói, tới hỏi pháp của ổng, ổng la ổng hét không biết là gì, nhưng đâu biết rằng trước khi đó ngài dùng biện tài, ngài dùng tất cả phương tiện để dẫn người đó gần tới nơi rồi ngài mới đẩy một cái. Còn chúng ta không hiểu được cái những giai đoạn đó, chỉ thấy cái đẩy của họ thôi, không đẩy cái họ vô trong đó, và chúng ta không biết tại sao đẩy như vậy mà thành tựu, không biết nào. Nên là ở đây á, được á, trí tuệ, được vô biên biện tài. Ở trong đó biện tài đây nó có tứ biện tài, trong đó là pháp vô ngại. Biện tài vô ngại nó có tứ vô ngại. Thứ nhất là pháp vô ngại là giáo pháp được giảng ra luôn luôn gồm có danh là tên của sự vật, cứu là câu nói câu văn, văn là cái đoạn văn. Giáo pháp không bị úng tệ, không bị úng động thì gọi là pháp vô ngại. Pháp nó cứ luôn luôn tuôn trào ra tùy theo tâm của chúng sanh mà nó dùng một cách khéo léo, từ lời lẽ câu văn đến đoạn văn thông suốt tất cả, gọi là pháp vô ngại biện tài. Thế mình thấy không, nó nhiều khi nó hay lắm quý vị. Nhiều khi mình chưa học đến đó mà câu văn lời nói nó thuận, nó có văn chương trong đó, từ từ đó nó ra, nó tuôn ra, nó tuôn ra, thì đó gọi là pháp vô ngại biện tài. Từ lời nói đoạn văn đến văn chương đến giáo pháp trong đó, kinh văn trong đó, lời lẽ câu văn nó tuôn ra và chúng sanh đều được hưởng trong đó, gọi là pháp vô ngại. Thứ nhì đó là nghĩa vô ngại. Nghĩa vô ngại đó là hiểu biết nghĩa lý của giáo pháp được giảng, không vướng mắc vào đó thì gọi là nghĩa vô ngại. Nghĩa là giảng tất cả những nghĩa lý trong pháp của Phật cùng pháp thế gian, mà giảng những cái nghĩa đó rồi không bị cái nghĩa đó, nó không bị vướng mắc vào những cái nghĩa đó. Vì sao quý vị? Giảng được cái nghĩa đó rồi mà không vướng mắc vào cái nghĩa đó là ý gì? Ý là nó là vô lượng nghĩa, không còn chấp vào một cái nghĩa nào cả, nó tùy nghi biến hóa trong đó, đó biến thiên trong đó. Còn chúng ta hiểu được nghĩa nào thì thành kiến giải cái nghĩa đó, hiểu cái nghĩa nào thành tư tưởng của nghĩa đó, hiểu được cái nghĩa nào thì chấp chặt vào cái nghĩa đó, thành thành kiến, thành tư tưởng, thành ở trong đó, thành chủ nghĩa, thành những cái đó trong đó đem ra cho chúng sanh, nhiều khi nó hại vô cùng mà. Nó tư tưởng kiến giải thành chủ nghĩa cái gì? Chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa tư sản, chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng của Mác, tư tưởng của ông này, tư tưởng ông kia, cuối cùng đi đâu? Chấp vào những cái đó, và ai mà đụng trong đó thì lại là xung đột, đánh nhau, chiến tranh. Cho nên ở nơi đây cái việc nghĩa vô ngại, giảng hết được các nghĩa lý của xuất thế gian pháp, của thế gian pháp, và không bị những cái nghĩa lý đó nó cô lập, chấp chặt vào những nghĩa lý đó. Quý vị thấy hay không quý vị? Quá hay là. Cho nên ở những ở thế gian này mà ai mà có một chút tư tưởng á, trong đó đến 30-40 tuổi không cho họ làm hội trưởng nữa. Ở Anh Quốc á, giờ có hội những cái hội khoa học cái gì, những người nào mà 30-40 tuổi không cho làm hội trưởng nữa. Tại sao vậy? Vì họ sắp sửa thành cổ hủ, chấp chặt không phát triển, không phát xiến. Cho nên phải đưa lớp trẻ lên và bỏ cái lớp cũ đi. Vì lớp cũ nó có cái nghĩa của nó mà, nó tư tưởng kiến giải của nó, và nó chấp chấp đó. Ai mà lên nó đọc, ai mà lên nó phát. Quý vị thấy nó Phật trong đây á, thấy hay không nè? Thầy thấy nó, cho nên nó hiểu hết cái nghĩa. Trong đó nghĩa vô ngại biện tài, mà không bị chướng ngại, mà không bị chấp chặt trong đó, luôn luôn phát khởi đến vô lượng nghĩa. Chúng sanh như thế nào lại lấy cái nghĩa đó ra, chúng sanh này hiểu nghĩa nào chúng ta lấy nghĩa này ra, dùng tự tại vô ngại, không có chết tại một chỗ. Là quý vị thấy hay không nè? Quá hay là do nơi nó đây chúng ta học được một cái gì trong đó rồi á. Dân y khoa thì hiểu theo y khoa, dân vật lý thì hiểu theo vật lý, dân văn chương thì hiểu theo văn chương. Hai ba bên nhân đó đánh nhau trong đó là. Còn ở đây nghĩa vô ngại biện tài, tất cả chúng sanh như thế nào đều giảng giải rõ ràng, và mình tự tại vô ngại, sinh động trong đó. Còn cái vị thấy không, bây giờ còn chúng ta học đó, học trong đó cái vị không có sinh động, mà theo chữ nghĩa, cứ theo sách mà giảng. Sách giảng ở dưới nó như thế nào kệ nó, mình cứ đi sách giảng, giảng nó lát nữa không ai hiểu gì hết. Đúng không? Nghĩa là người xưa nói là gì cái vị? Nhai cái bã mía, cái mía đó người ta ép ra hết nước rồi, những cái sinh động, những cái sinh chất, những cái tinh hoa tinh túy người ta rút hết ra rồi, còn cái bả, còn văn chương, còn chữ nghĩa, còn những lời đó cứ nhai đi nhai lại, rồi hải một chút là sổ ra, sổ một tràng tràng, sổ oran gì đó, giảng oran đâu gì đó, đúng nè. Thì đây đó là nhai bả mía. Chúng ta học Phật mà đi vào cảnh giới này, Phật nói là mọt sách, không khởi lên trí tuệ, không khởi lên biện tài. Mà ở trong đó quý vị thấy không, một câu trong kinh văn chúng ta giảng cả 1 tiếng 2 tiếng cũng được nữa nè, thì sao nó vô ngại? Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà diễn đạt, cũng người đó, cũng nhóm đó lần sau giảng khác, vì sao? Tâm thức họ khác rồi, cái hiểu của họ khác rồi, trình độ họ tiến rồi, tiếng thối gì đó, thì tùy đó chúng ta giảng y như đó, lời lẽ văn chương tùy theo cảnh giới mà chuyển biến sinh động vô cùng. Nghĩa vô ngại biện tài là pháp vô ngại biện tài, văn chương câu văn câu cú trong đó dùng cho rất là khéo léo, rất là hoan hỷ vui vẻ. Rồi á, sao quý vị? Từ vô ngại là danh từ đã thông đạt rành rẽ các ngôn ngữ của từng địa phương, gọi là từ vô ngại. Từ là danh từ đó quý vị. Cái lời này khó à, không học mà biết đó quý vị mới khó, là chúng ta chưa tới cái vùng đó, vậy mà biết dùng cái ngôn ngữ danh từ của họ. Mà không những danh từ của địa phương, mà của nước khác, của chủng tộc khác cũng biết dùng luôn cái việc. Những cái câu tiếng lắm của nó cũng biết dùng luôn, dùng một cách khéo léo, dùng một cách êm ả lịch sự, để mà người ta hiểu được cái việc từ vô ngại biện tài. Có thể hay không? Ở đến miền Trung đó nè, thì quý vị phải biết dùng danh từ nào, dùng cái câu nào cho nó hợp thời với người ta. Thượng tọa thì gọi là ôn. Rồi người lớn cái cô đó phải gọi là o. Họ không học không biết, mà tới đó thuyết pháp lại biết dùng danh từ đó. Dùng cái đó cái tự nhiên thế, wow, thầy này hay quá, hiểu biết nói tiếng mình. Mà không những biết nói tiếng mình, biết nói tiếng của các chư thần, chư thiên, chư hộ pháp. Cho nên Phật nói phạm ngữ,
Phạn ngữ trong đó phạm á, phạm ngữ, phạm âm chứ không phải phạn ngữ. Phạm âm trong đó những lời của tiếng phạm, của cõi trời phạm chúng. Và ngài dùng gì? Chú, không phải là văn chương, không phải là chữ nghĩa, tiếng nói của thế giới này, mà của chư thần, chư thánh, chư hộ pháp trong đó. Để mà tóm tắt bài kinh đó, ngài dùng chú. Cho nên nó người ta nghe cái âm thanh đó viết xuống. Đó là viết xuống thành cái âm để mà đọc, nhưng mà không phải chữ nghĩa của chúng ta, mà là âm thanh của các cõi khác. Là giờ chúng ta thấy có trí tuệ rồi hay không quý vị? Quá hay ha. Dùng cái gì cũng được. Ở đây, ở đâu dùng danh từ đó, cái muỗng thì gọi là cái thìa, thì gọi cái môi, gọi như thế nào người ta hiểu biết hết, đúng không nào? Đây đó là từ vô ngại biện tài. Vì có như vậy rồi quý vị thấy dễ không? Thuyết phục nó dễ không quý vị? Mình hiểu, mình biết, khéo léo, văn từ, văn chương, lời lẽ, từ ngữ đều thông suốt hết, thì sao quý vị? Nói đến đâu người ta nghe đến đó, nói đến đâu thuyết phục họ đến đó, nói đến đâu thâu nhiếp họ trở về chánh pháp, trở về giác ngộ đến đó. Ở nơi đây chúng con đầy đủ năng lực để mà độ sanh quý vị, chứ không phải biện tài vô ngại để tán gốc đầu, đúng không? Không phải dùng đó biện tài vô ngại để tán dốc, để mà nói lời chơi đâu, mà dùng biện tài vô ngại để mà thuyết pháp độ sanh. Có trí tuệ, có biện tài vô ngại, ở trong đó tất cả nghĩa lý, tất cả cảnh giới, tất cả bệnh tật của chúng sanh đều giải hết tất cả. Mình thấy hay không quý vị? Cho nên ai mà gặp Phật á, người đó đại phúc báo à. Bệnh gì ngài cũng giải cho ra, tật gì ngài cũng xóa cho được, rồi phiền não gì ngài cũng tiêu cho. Rồi trong đó tùy căn tùy cơ, thấu được tâm của chúng sanh, dạy cho pháp phương tiện rõ ràng minh bạch. Cho nên ai gặp Phật đều đạt được sự lợi ích tối thượng. Người chưa giác ngộ, ngài làm cho giác ngộ. Người chưa hiểu, ngài làm cho hiểu. Người khổ sở, ngài làm cho yên vui. Người ở trong đó mọi mọi tầng tầng lớp lớp, tất cả Phật đều hóa giải hết tất cả cho. Và cuối cùng là nhạo thuyết vô ngại, dùng ba thứ trí ở trên giảng nói theo ý muốn của chúng sanh một cách tự tại. Nhạo là vui vẻ, thuyết là nói, vô ngại là vui vẻ hoan hỷ thuyết pháp vô ngại, còn gọi là biện vô ngại. Thì đây á quý vị, họ như là một người chuyên môn, có cái gì có pháp vô ngại. Pháp vô ngại là lời lẽ, văn chương, câu văn trong đó đều thông suốt tất cả. Rồi nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại là tất cả nghĩa lý đó dùng vô ngại đó, đối với tất cả chúng sanh như thế nào thì cái nghĩa nó ra như thế đó. Rồi ở trong đó từ vô ngại là danh từ dùng được vô ngại, và họ dùng ba cái thứ này: pháp vô ngại, từ vô ngại và nghĩa vô ngại để mà nhạo thuyết vô ngại. Dùng những cái biện tài vô ngại này để mà nhạo thuyết là hoan hỷ, vui vẻ, thích thú giảng bày cho chúng sanh. Đây là tứ vô ngại quý vị, biện tài vô ngại là mục tiêu chỉ vì chúng sanh mà ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả đều có khả năng này. Nếu như người nào không thích thuyết pháp, đúng không nào? Có nhiều người không thích thuyết pháp thì sao quý vị? Thì nghe pháp, thính pháp là. Nếu mà không thích thuyết pháp, không thích thính pháp thì ở trong đó trầm tư, mặc niệm, định tâm, tu hành trong đó. Cho nên nó ở tại Tây Phương Cực Lạc đầy đủ tất cả cái hay, không có thiếu gì, ai tùy ý muốn làm như thế nào cũng được. Người thích thuyết pháp thì được biện tài vô ngại, người thích nghe pháp thì hiện thân đến tất cả đạo tràng để mà sao quý vị, làm ảnh hưởng chúng. Thấy một pháp sư nào mới vừa học, thấy pháp sư nào chưa có thính chúng, có năng lực chưa có thánh chúng, ở trong đó vẫn còn tập tành trong đó, thì ngài hóa hiện tới đạo tràng đó, ngồi ở trong đó, thấy không? Hóa hiện vài ba người ở trong đó, thấy không? Chứ không phải một người, vài ba người trong đó, cho nó đông đông, chứ Phật tử thấy wow, cái vị thầy này thuyết pháp cũng có thính chúng đông đông, cho nên đi vô làm cho vị pháp sư đó hoan hỷ vui vẻ ở trong đó, để mà trong đó trổ tài ra, ở trong đó pháp hỷ sung mãn, và thuyết pháp từ từ đạt được kinh nghiệm, từ từ đạt được công đức thuyết pháp. Cho nên nghe pháp cũng có công đức, mà thuyết pháp cũng có công đức, là tùy tâm chúng ta quý vị. Nên hòa thượng nói quý vị mà nghe tôi thuyết pháp chưa công đức chưa nhiều đâu, mà nghe các vị pháp sư mới tập thuyết pháp công đức nhiều hơn à. Tại sao quý vị? Mấy năm sau là chúng ta có được một pháp sư đại tài. Pháp sư đại tài đó do đâu? Tại vì do chúng ta ủng hộ tới thính pháp, tới nghe kinh, cho nên họ hăm hở vui vẻ học, vui vẻ thuyết pháp, nhạo thuyết trong đó, từ từ được chư Phật gia trì gia hộ, cho nên thính chúng đông, và thế giới có thêm một pháp sư tốt thuyết pháp. Còn nếu chúng ta đợi cho ổng thuyết pháp hay rồi mình mới đến nghe, không có pháp sư đâu quý vị. Vì sao biểu? Thôi cái điệu này chắc mình bỏ nghề đi, mình về mình niệm Phật chắc ăn hơn, là không, cái tương lai không có người thuyết pháp là. Còn chúng ta mới, người ta phát tâm mới nha quý vị, chúng ta hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích họ, thì họ hăng hái, vui vẻ, và họ dùng hết năng lực, bỏ hết danh lợi, và tiến vào con đường thuyết pháp độ sanh, thì trong tương lai ngắn sẽ có một pháp sư mới ra thuyết pháp. Nên quý vị nào phát tâm tứ vô ngại biện tài thuyết pháp thì vô nhé nào, thì chúng ta vô trong đó. Rồi còn cái vị nào muốn ủng hộ, muốn thành tựu cho một pháp sư thì cố gắng đi theo để nghe. Mà ở tại làng cái vị tôi cũng có nói cái vấn đề này, nói sức người có hạn, tuổi thọ có chừng, không có ai mà sống đời ở đây mà thuyết pháp đâu. Đức Phật còn 80 tuổi đi rồi, đúng không nào? Còn tôi chỉ mong vãng sanh. Cho nên ở trong đó những thanh niên, những người có năng lực, hãy ráng cố gắng mà y theo phương pháp, y theo phương pháp mà tu hành, để mà có thể đem cái kinh nghiệm của mình ra mà thuyết pháp, chư Phật sẽ gia trì. Ở trong đó phải y theo phương tiện, chứ không phải học loạn, không phải tạp học trong đó, mà phải tinh chuyên. Y trong đó một bộ kinh, một quyển kinh học cho tới. Muốn học quyển kinh nào giảng cũng tới nơi quý vị. Người mở giác ngộ thì thế gian pháp cũng thành xuất thế gian pháp. Người không giác ngộ thuyết pháp Phật cũng thành thế gian pháp. Người ta đem cái tâm tham của họ vô trong đó, Phật pháp cũng biến thành thế gian luôn. Còn người mà ngộ rồi trong đó, người đạt được rồi, pháp thế gian là gì? Có gì là thế gian? Có gì là xuất thế gian? tất cả đều là một tâm lưu xuất. Cho nên quý vị thấy hòa thượng thuyết gì liễu phàm tứ huấn không phải là pháp của Phật, đúng không nào? Thuyết trong đó đệ tử quy không phải là pháp của Phật, thuyết trong đó cảm ứng thiên không phải là pháp của Phật mà là tối thắng. Cho nên ở đây phát tâm á, quý vị phát tâm sao phải trong đó. Bây giờ chúng ta không có đủ năng lực trí tuệ, thôi lấy tịnh độ đi, cái gì qua cái khác không có người, tôi không có chuyên đi ra thầy khác học, đúng nè. Mà ở đây chúng ta chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, nương theo một bộ kinh, một quyển kinh, trong đó Di Đà yếu giải. Nếu mà ai mà giảng kinh A Di Đà thì lấy Di Đà yếu giải, không lấy Di Đà yếu giải thì lấy sớ sao, Di Đà sớ sao, chứ không có giảng sớ sao rồi Di Đà rồi viên trung sao, không có đủ lực, không chuyên được. Rồi nếu mà vô lượng thọ thì lấy kinh vô lượng thọ, nhưng mà những bộ kinh đó nó lớn quá quý vị, chúng ta cái tâm lượng chúng ta chưa đủ để mà bao hàm quán suốt nó. Cho nên phải lấy cái quyển kinh nào nhỏ, tập cái quyển kinh đó, liễu phàm tứ huấn, đệ tử quy, sa di luật nghi, thập thiện nghiệp đạo, những kinh đó nó nhỏ hơn thì cứ giảng trong đó, để mà khi chúng ta thấu được một bộ kinh rồi, bất cứ quyển kinh nào thì kinh điển khác nó vậy, cái bố cục, cái hành văn, cái kết cấu nó rõ ràng và chúng ta nắm được đại ý tổng cương lĩnh đó, và chúng ta thuyết chúng sanh như thế nào tùy y mà thuyết, là tùy căn cơ mà cho thuốc, là trở thành y sĩ rồi quý vị. Y sĩ sao phải bắt mạch rồi mới cho to, phải khám rồi mới viết toa, chứ không phải viết toa sẵn rồi bệnh nhân tới phát mỗi người, người nào may được cái toa thuốc hay, người nào mở xui cái toa thuốc dở, không phải. Là mà quý vị thấy thuyết pháp cũng như vậy, cũng như khám bệnh, chúng sanh căn cơ như thế nào thì chúng ta tùy nghi cho thuốc. Còn quý vị cứ cho thuốc hết trong đó, người ta uống trong đó, người ta không lành bệnh mà lại còn tăng bệnh nữa là kẹt, đúng không nào? Cho nên trong đó phải hiểu được cái phương tiện, hiểu được phương pháp, và cần nhất là cái tâm chân thành. Cần nhất là ở đây cái tâm vì pháp, vì chúng sanh thì chư Phật sẽ giá trị. Còn phương tiện, còn phương pháp chỉ 10% thôi, 90% là sự thành công của chúng ta trong tu trì. Như vị thấy cô Quách Huệ Trân đó, tiếng hát sông Hằng đó, đâu phải pháp sư đâu, cô là bác sĩ mà. Hên hồi cô bị ung thư rồi cô tu, thì cô thuyết lại, báo cáo lại kinh nghiệm của mình. Hiểu về thấy lời pháp hay không? Hay là thấu, là hiểu trong đó tương ưng với lời của Phật và trong đó tương ưng với pháp môn cô tu, rõ ràng minh bạch, ai nghe cũng thấy những cái lợi ích trong đó. Cho nên nó ráng cái gì đạt được trí tuệ vô biên biện tài, trong đó đầy đủ tất cả. Bây giờ sao quý vị? Quang minh trí tuệ ở đâu? Quang minh trí tuệ ở câu A Di Đà Phật. Làm thế nào để mà chúng ta ở nơi đó, chúng ta nếu có thể niệm Phật là phát ra trí tuệ, đều có định lực, và ở nơi đó chúng ta sẽ đạt được cái vô biên biện tài, đem cái đó tri ân báo ân, báo đền ân Phật, đem cái kinh nghiệm tu hành của mình, đem cái kết quả tu hành của mình báo cáo cho chúng sanh. Đó là chuyện phải bảo đảm không sai, bảo đảm sẽ cảm ứng, và từ từ chúng ta sẽ có biện tài vô ngại. Và ở nơi đó làm cái nghề cái gì, cái nghiệp gì quý vị? Thuyết pháp độ sanh, hoằng pháp độ sanh. Đây là cái công đức phúc báo tối thắng hơn cả. Ngài Chương Gia Đại Sư khuyên Hòa Thượng nên đi vào cái ngành nghề này. Lý Bỉnh Nam cũng khuyên Hòa Thượng hãy đi vào cái nghề thuyết pháp, mà Hòa Thượng không dám, Ngài không dám vô. À, trong đó thôi sẽ tu. Cái Lý Bỉnh Nam nói thôi bây giờ không ép, bây giờ ông ngày mai tôi dạy cho người ta thuyết pháp, Ngài vô tham dự dự thính rồi mình tính sao. vô trong đó cái lớp của Lý Bỉnh Nam dạy cho thuyết pháp, trong đó mười mấy hai chục người. Ngài vô, Ngài thấy có những người 70 tuổi cũng vô đây học, có người thường thường cũng vô đây học mà họ phát tâm vô đây học. Ủa, mình cũng đâu có tệ hơn họ là, dầu gì mình cũng mới 30 mấy tuổi à, mà họ 60 70 rồi, thấy không nào? Mà họ dám vô đây học thuyết pháp, mà họ dám phát tâm vô đây để mà học thuyết pháp như vậy, thì mình còn sợ gì nữa? Cho nên Ngài trong đó tham gia cái khóa học thuyết pháp của Lý Bỉnh Nam, ở trong đó theo đó học trong đó thuyết pháp trong đó. Đây quý vị thấy Ngài phát tâm, và bây giờ Hòa Thượng là chuyên gia thuyết pháp. Ngài làm cái gì làm chứ mà chuyên thuyết pháp. Mỗi ngày trong đó lúc xưa là 4 tiếng, mà lúc mới qua Mỹ đó quý vị, mười mấy năm trước, 20 năm trước, Ngài đứng ở 9 tiếng ở trên hội trường để mà thuyết pháp và vấn đáp. Ngài thuyết tất cả pháp, thấy không? Thiền mật rồi vấn đáp, họ hỏi thiền hỏi mật đủ hết, thấy không? Ngài trả lời thông suốt hết. Và cuối cùng hôm sau Ngài đem một chồng trong đó nó khoảng 400 cái băng cassette. Biểu này cái gì đây? Này kinh A Di Đà đó. Wow, mấy người thiền mấy người kia biểu kinh A Di Đà mà giảng như vậy sao, 400 quyển là sao? Kinh A Di Đà đó. Cho nên sau khi trả lời tất cả câu hỏi về các pháp môn khác, Ngài mới giới thiệu tịnh độ. Lúc đó người ta mới tâm phục khẩu phục, mới cúi phục với tịnh độ. Còn nếu mà chưa gì đưa tịnh độ ra biểu wow, giảng cái gì mà nhiều quá nha nè, thế là không phục. Mà trong đó Hòa Thượng đó mới qua Mỹ, trong đó họ trong đó nghĩa là hỏi tất cả câu hỏi Ngài đáp được hết, và cuối cùng ngày cuối đem Di Đà sớ sao ra đây, kinh A Di Đà tụng 10 phút đó, giảng ở trong đó 400 giờ. Hôm nay nói về cái chú thấy dễ hả nào? Ở trong đó pháp đó, kinh A Di Đà đó 400 giờ chưa giảng hết ý nghĩa đâu, mà có một vị đó một đời đó giảng 200 biến, giảng đi giảng lại 200 lần. Kinh A Di Đà mỗi lần giảng là một cảnh giới khác, mỗi lần giảng là một cái nghĩa khác, mỗi lần giảng thính chúng nghe pháp. Quý vị phát tâm đi, người trẻ phát tâm đi, ráng làm sao phát tâm đó để mấy năm sau chúng ta có người giảng tịnh độ, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phổ Hiền Bồ Tát Đại Nguyện, Đại Thế Chí Bồ Tát Nguyên Thông Chương. Đại Thế Chí Bồ Tát Nguyên Thông Chương đó có 100 mấy chục chữ à, cái vị giảng cả đời không hết à. Nếu là vô lượng nghĩa là biện tài vô ngại, cái vị à, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, danh từ vô ngại, hợp ba thứ đó lại thành nhạo thuyết biện tài vô ngại, vui vẻ thuyết những cái pháp ra vô ngại vô cùng. Thì đó, công đức phúc báo vô lượng là A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta có 2 câu hỏi để chúng ta trả lời cho nó xong.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, Đồng tu chúng con hôm nay có một số câu hỏi. Chúng con xin lần lượt trình lên Pháp Sư. Kính xin Pháp Sư từ bi khai thị cho chúng con. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin Thầy khai thị cho con biết. Con ăn chay trường, con có ăn hành tỏi và trứng được không? A Di Đà Phật.
Dạ. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có nói là người ăn chay không nên ăn hành, hẹ, tỏi, nén, năm thứ ngũ tâm. Nó nè, hành, hẹ, tỏi, rồi nén là cái gì nữa đó, là năm thứ. Hưng cừ là không biết cái gì, thấy không? Thì đó là những cái thứ nồng cay, nó nè. Và nếu mà chúng ta ăn sống thì là cái tình dục nó lên. Nếu mà ăn chín, nếu mà ăn sống có hại như thế nào và ăn chín nó cũng có hại, thấy không? Là tâm tánh nó sân, dễ sân hận, thấy không nào? Và ở nơi đó nó, nếu mà ăn những thứ này thì quỷ ma nó liếm mép, thấy không? Mà tụng kinh, mà trì chú, mà ma quỷ nó liếm mép á thì nó không có linh. Đây, đó là lời kinh điển, nắm nè. Thì ở đây đó, thật sự cái việc ở đời trước đó thì giữ giới được thành tựu, nắm nè. Cho nên giữ chuyên trong đó, tâm ngọt thanh tịnh, có một chút cái dấu, một vết là chúng ta thấy liền à. Giống như cái khăn trắng xóa, cái khăn mùa xoa trắng xóa vậy đó, mà có mà nó tự nhiên có lấm một chút mở ra là chúng ta thấy liền. Còn bây giờ khăn mùa xoa của chúng ta đó quý vị, dùng 3 năm rồi nó cũ xì rồi, cho nên có một chấm vô nó cũng không ăn thua gì vậy đó. Nó ý nghĩa là vậy quý vị. Thứ hai nữa đó là tại thế giới này nó độc hại vô cùng, thì hành tỏi nó có công dụng lấy độc trữ độc, cho nên nó khử đi những cái mùi vị đó, những cái độc hại đó. Mà người ta chứng minh nó tỏi đó nó có công dụng là trị cảm cúm. Giống như con gà nó bị cúm thì sao quý vị? Nhai nhai cái tép tép tỏi đập nó, rồi mở cái cổ nó ra, mở cái họng nó ra nhét nó vô được, thấy không? Rồi ở trong đó tỏi nó có công dụng là chữa bệnh ung thư. Mà chúng ta đây đó, công phu thì chưa có, sở học thì chưa thành, công đức thì nhỏ nhoi, phúc báo thì cạn cợt. Nếu mình không có nương nhờ cái thân này để mà ráng mà tu, để mà ráng mà sám hối, thì đi trong đó giữ một chút đó, nó chết cái gì à? Chết luôn là. Mà ở đây ma quỷ nó liếm mép. Tôi nghĩ hoài sao mà nó liếm mép mình được ta. Nó nghĩ ủa sao mình nó sao mà nó mình ăn này nó liếm mép mình. Ma là gì quý vị? Ma là tham. Quý vị ăn ngon chép miệng liếm môi làm quỷ liếm mép đó là. Cho nên nó không phải là ai đâu, chính chúng ta là. Quý vị ăn ngon, ăn kem ngon không? Ngon quá ha, đúng nào? Tham đó là tham đắm trong đó là. Cho nên nó Phật trong đó nó nói chúng ta quỷ nào, quỷ này nè, cái quỷ tham ở trong này nè. Cho nên quý vị không phải là hành tỏi đâu, mà chúng ta ăn ngon quá mà liếm mép đó, chép miệng đó, đó là cái tâm tham là ma đó quý vị, nó liếm mép chúng ta đó. Niệm chú trì chú không linh à. Nên Phật dạy trong đó toàn là cho chúng ta không, không phải ngoài cảnh đâu. Nên ở đây chúng ta giữ sao, mình đừng có chấp quá. Ăn chay phải cái chén của mình, nghĩa là biệt lập với hết tất cả người ở trong nhà, nồi niêu son chảo cũng riêng hết. Hôm nay ta đi tu tịnh độ rồi, cho nên bây giờ ta tiên chiến, ai mà đụng đến đời đến đầu ta là chết, cái đó là kẹt cái vỉa nhá. Cho nên mình hãy từ bi một chút, mở ra để mà mọi người trong nhà thấy Phật pháp nó cởi mở, nó dễ dàng, phải không? Chứ Phật pháp nó không có quá khó, quá cọc cằn, quá trong đó quý vị chấp trước như vậy thì không nên. Bởi vậy cho nên á, ở nơi đây chúng ta ăn để mà sống, ăn một miếng bánh người ta mời trong cái tiệc vui thì thôi, kệ nó, ăn miếng ăn nhiều quá chết. Quỷ không liếm mép á, thì á, trong đó thân á, nó có hai cholesterol cũng chết, thì thôi ăn ít thôi, vừa thôi, đúng nào. Thì ở trong đó thức ăn của người ta nấu đó, ra bỏ một chút cho nó thơm thơm, nó khử dầu, khử mỡ, khử mùi thì ăn cũng được đi. Cử luôn ba rô, rồi trong đó tâm chúng ta chỉ ở những món đồ ăn đó, lục lọi coi nó có hành, có tỏi, có gì ở trong đó không, đúng không? Chúng ta hãy niệm Phật trước khi ăn. Khi ăn niệm Phật biến tất cả vật thực thành cam lồ vị, thì nó giải hết được tất cả cái gì, đúng không? Còn bây giờ chúng ta ăn chay tinh khiết như vậy, mở miệng chúng ta lại thị phi nhân ngã, thức ăn đó biến thành độc dược ngay tại chỗ, đúng không nào? Cho nên bây giờ chúng ta không lấy cái gốc, không lấy căn bản mà làm, mà đi làm cái ngọn không à, đi vòng vòng cái ngọn không à. Và trong cái căn bản chúng ta tu đây là tu niệm Phật, là tu từ tâm, từ căn bổn. Cho nên mọi thứ đều chuyển biến hết tất cả, chuyển biến thành cam lồ hết. Và chúng ta độ hết tất cả chúng sanh có liên can đến cái tu cơ này bằng câu niệm Phật là giải tỏa hết tất cả. Cho nên đừng có chấp quá, biểu phải cái này, phải cái kia, thuận thì tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là. Và đối với chúng ta thì chúng ta không tham đắm, ăn gì cũng được, ăn gạo lứt muối mè, miếng nước tương, miếng rau, tốt rồi. Còn đối với đại chúng có gì trong đó mình hoan hỷ vui vẻ, mà ăn trong đó, niệm Phật trong đó để chuyển biến cho nó, khỏi khỏi có xôn xao, khỏi có xào xáo, khỏi có bàn cãi, khỏi cái biện luận, khỏi cái tranh đấu. Quý vị thấy không, nội cái vấn đề hành trứng nghe tỏi trong đó nó cãi đi cãi lại quá à. Chùa này nói với chùa kia, Phật tử này nói với Phật tử kia, thôi tùy thuận chúng sanh, chúng sanh như nhà chúng ta tùy thuận, miễn là sao không sát hại chúng sanh, không hại chúng sanh thì thôi. Chúng ta đem tâm từ, Phật nào có kỵ cái vị à? Phật ai cúng dường nào cái bình bát cứ cho vô, con nít nó đem đá nó cho vô bình bát ngài cũng vui nữa, hoan hỷ nữa. Có cái gì, hãy tập theo Phật. Và chúng ta biến hết tất cả, có trong cái nhất tâm á, nhất chân pháp giới, có nào là xấu, có nào là ác đâu. Không có ác, ác xấu là do cái tâm của chúng ta phân biệt nó ra. Cho nên chúng ta về nhất chân trong đó, không còn tốt xấu. Trong cái phương tiện đừng có đắm say nó thôi, trong cái sự đừng có đắm say nó thôi, trong cái lý chúng ta chuyển hết tất cả mọi vật về từ về trở lại về tâm tâm, về nhất chân, thì nó giải quyết được tất cả mà. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có thể trưng bày hình tượng Phật ngoài phòng thờ Phật không, như là phòng khách? A Di Đà Phật.
Nên quý vị, thay vì á trưng bày hình ảnh nghệ thuật, không? Những bức tranh nó không hiểu, những bức tranh thật sự tôi không hiểu à. Vậy mà những người trưởng giả đó, những người học làm sang đó, cũng mua mấy cái đó về trưng trong đó, mà không biết hiểu không không nữa. Thật sự trong đó tôi không hiểu đó quý vị. Mà khi người ta giảng thì người ta mới hiểu, à, mới hiểu được. Nhưng mà thật sự cái giá trị đó không bằng hình tượng của Phật Bồ Tát. Cho nên hay hơn á, ở phòng khách nên trưng bày hình tượng của Phật, của Bồ Tát, để những cái ấn tượng đó, những cái chủng tự đó nó vào tâm thức của họ, còn hơn những bức ảnh nghệ thuật mắc tiền mà không hiểu gì hết quý vị. Mà tôi cũng không muốn đi vào con đường đó, vì những cái họa sĩ, những nghệ sĩ đó nhiều khi nó lập dị, nó kỳ lắm. nó làm sao đâu đó, cho nên nó không có bình thường. Không có bình thường. Mà tôi đi qua bên Pháp, tôi coi bức tranh của Mona Lisa gì đó, tôi cũng không thấy gì hay hết rồi. Đâu mà nó có bao nhiêu triệu bạc đó quý vị ạ. Mà tôi đến ngắm hoài, ngó bên đây bên kia mà bà không có ngó tôi chút nào. Thôi tôi về tôi ngắm Đức Phật còn hay hơn nữa. Nó vừa rẻ mà nó vừa quang minh, nó vừa an định, thấy không? Tâm hồn như vậy. Chứ tôi đi qua đó mà chật chội đứng sắp hàng đó, vì đây cái phòng này nè, rồi đứng trong đó mỗi người đứng trong đó không được chụp hình, đứng ngó ngó hoài mà tôi không thấy cái gì hết. Tôi nghĩ thôi tôi không có duyên với bà rồi. Cho nên nó đây cái vị trong phòng khách đó, hãy nên đó, chưng mới nên treo những bức tranh của Phật Bồ Tát, hay cảnh tượng liên hoa hoa sen trang nghiêm Tây phương, để họ có cái chủng tử giải thoát hơn là nghệ thuật ta bà, đúng không? Nó quan trọng hơn nhiều. Dạ.
A Di Đà Phật, con có thể nằm trên giường ngủ mà lần chuỗi niệm Phật luôn cả sáng lúc mới thức dậy dù chưa xuống giường. A Di Đà Phật.
Dạ, chúng ta cũng có thể làm như vậy, vì trong kinh thường thường nhắc là đi đứng nằm ngồi, đúng không? Và khi chúng ta mới dậy đó thì hãy lập tức niệm Phật. Mà nó không nhớ thì sao? Cầm lấy sâu chuỗi liền, rút đao ra liền, để cho vô minh nó đừng tới, để cho trong đó cái nướng của chúng ta nó chạy đi chỗ khác, thấy không? Để cho chúng ta tỉnh giấc liền. Cho nên nó mau mau niệm Phật liền. Đó là một cái thói quen tốt. Là sao quý vị? Thức tỉnh liền niệm Phật, không khởi vọng tưởng, quan trọng vô cùng. Và đến nó khi đó sao? Khi mà bệnh yếu đuối đó, lập tức biết niệm Phật. Cho nên nó khi bệnh như vậy, chúng ta vẫn hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Và niệm như thế nào, niệm cách nào, bây giờ chúng ta tập tự nhiên sẽ biết. Còn bây giờ mình không tập, mình không làm quen nó, đến hồi nằm á, cho khó niệm quá. Biết vậy á, mình á, tập mấy tháng trước, trễ rồi. Đúng không? Quý vị nằm á, niệm như thế nào? Niệm ra tiếng, ra hơi hay không ra hơi? Niệm trong đầu hay thế nào? Không làm sao mà biết? Bây giờ mình phải làm, mình mới biết. Nằm á, phải niệm như thế này. Có lên tiếng khe khẽ, niệm theo cái tâm, mình biết rõ ràng là. Cho nên là ráng tập trong đó, nằm trong đó ngủ, chúng ta cũng niệm đến cái thiếp vô giấc ngủ luôn. Thức dậy, lập tức niệm, cho nó tỉnh táo rồi thì chúng ta ngồi và dậy, và cái câu A Di Đà Phật vẫn chạy đều. Nên ráng cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con biết phải làm sao để đem vong linh nhập xác người bị những vong linh nhập.
Để làm